Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta sang nội dung thứ năm, đó là pháp tu Bát Quan Trai. Bát Quan Trai là tu cái gì? Nếu mà nói về cái pháp tu Bát Quan Trai thì dường như chúng ta cũng cảm thấy nó hơi lạ. Hồi trước giờ cứ về chùa, nếu chùa đó tu thiền thì hướng dẫn chúng ta thực hành thiền. Nếu chùa đó tu tịnh độ thì hướng dẫn chúng ta là niệm Phật cầu vãng sanh. Chứ ít có ai mà nói là tu Bát Quan Trai nó có một pháp tu riêng. Dường như chúng ta chưa từng nghe và chúng ta chưa từng áp dụng. Thì ở cái chương trình học này chúng ta sẽ có một bài nói về pháp tu của Bát Quan Trai. Thì cái nội dung của một năm này chúng ta chỉ tìm hiểu một cách khái quát, chúng ta chỉ nói qua thôi. Chúng ta sẽ có một bài học riêng. Như vậy thì thọ Bát Quan Trai để phòng vọng niệm và tăng trưởng công đức, nên phương pháp tốt nhất đó là chuyên trì lục niệm. Như vậy là tu Bát Quan Trai là chuyên trì lục niệm. Chuyên trì lục niệm đó mới chính là cái pháp tu của Bát Quan Trai. Mà lục niệm đó là gì? Là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới và niệm Thí. Nói là niệm Phật thì dường như ngày nào chúng ta về chùa chúng ta không niệm Phật, phải không? Như vậy cái việc niệm Phật của chúng ta đó có phải là một trong sáu cái pháp mà chúng ta tu Bát Quan Trai hay không? Xin thưa rằng cái từ niệm Phật nói thì nghe nó dễ lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, đó là đang niệm Phật. Không phải vậy. Niệm Phật, ví dụ như chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật thì mỗi Đức Phật đều có 10 cái danh hiệu. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Viễn Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế nào gọi là Như Lai? Niệm Phật là chúng ta phải niệm như thế. Thế nào gọi là Như Lai? Cái từ Như Lai để chỉ cho Đức Phật, hay là cái từ Như Lai mà Đức Phật xưng với hàng đệ tử của mình? Hôm nay Như Lai sẽ thuyết cho các thầy nghe về cái bài pháp này. Như vậy thì cái từ Như Lai đó ý nghĩa như thế nào? Chúng ta niệm là chúng ta nhớ đến cái ý nghĩa của cái danh hiệu đó. Mà Phật là có được cái công năng, có được cái diệu dụng, có những thành tựu, có những cái đức tính như thế, thì chúng ta niệm danh hiệu Ngài làm sao để cho cái Phật hiệu đó đưa vào trong tâm chúng ta. Bởi vì chúng ta niệm Phật để chuyển hóa cái tâm chúng sanh chúng ta. Câu niệm Phật gieo vào tâm chúng sanh, tâm chúng sanh trở thành tâm Phật. Mình niệm như thế nào để cái tâm của mình đang là tâm chúng sanh mà mình niệm Phật xong thì cái tâm của mình nó quay trở lại, nó thành tâm Phật. Đó mới đúng với cái ý nghĩa là niệm Phật. Còn hồi xưa giờ mình cứ A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, lần một hạt dỗi. Mình chỉ biết là niệm một câu, tai mình nhích một cái. Không phải thế. Do đó là cái lớp này là cái lớp mà chuyên sâu, thì chúng tôi muốn là nâng cái sự hiểu biết của chúng ta nó có một cái chiều sâu như thế. Làm sao mà cái từ niệm Phật để cho cái tâm mình chuyển hóa thành tâm Phật, từ một chúng sanh đây trở thành Phật. Chứ đừng có nghĩ rằng là niệm Phật để Phật gia hộ, niệm Phật để Phật rước. Đó là những cái phương tiện hay những cấp bậc dành cho những người mà sơ cơ, những người mới đến với đạo. Còn chúng ta là những người đang tu tập, chúng ta đang thực hành cái pháp tu, mà pháp tu này là học theo cái hạnh của người xuất gia. Do đó cái sự hiểu biết của chúng ta không dừng lại ở chỉ là niệm Phật cho có phước, niệm Phật để Phật rước. Do đó là có một bài riêng nói về pháp tu lục niệm, là tu như thế nào mới là đúng, niệm như thế nào để khi mình niệm Phật xong mình lại trở thành Phật. Bởi vì chúng ta mà lúc mà thọ giới đó, thọ tâm quy ngũ giới, quý thầy thường có dạy chúng ta thường xuyên niệm Phật. Rồi Đức Phật có, mấy thầy có dẫn một câu của Đức Phật dạy. Đức Phật có dạy: ngọc mani gieo vào nước, nước đục trở thành trong. Câu niệm Phật gieo vào tâm chúng sanh, tâm chúng sanh trở thành tâm Phật. Chúng ta làm sao phải đạt được như thế? Cái câu này mình đã nghe ngay lúc mình mới thọ tâm quy ngũ giới, mình đã được nghe câu này rồi, chứ không phải là bây giờ mới nghe. Nhưng mà mình chưa biết mà niệm như thế nào để chuyển cái tâm chúng sanh thành tâm Phật như mà lời Đức Phật dạy. Rồi niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm giới, niệm thí cũng giống như thế. Thì ở đây là nó có một bài học riêng, do đó đến khi nào học đến bài này chúng tôi sẽ phân tích kỹ từng cái niệm một, ý nghĩa của từng cái niệm. Và niệm thì chúng ta phải giữ tâm như thế nào, hướng tâm như thế nào để chuyển hóa tâm thức của chúng ta. Thì cái pháp lục niệm này, đó là cái quy định của pháp tu Bát Quan Trai. Do đó người tu Bát Quan Trai cần phải thực hành. Nhưng mà nếu Phật tử tu lục niệm mà không được thì không nên dùng. Thì chúng ta cũng có thể là dùng cái pháp trì danh hiệu Đức Phật Thích Ca, giống như cái pháp tu của chúng ta từ trước đến giờ. Niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca, hay là Phật A Di Đà, hay là Bồ Tát Quan Thế Âm, hoặc là áp dụng những cái pháp tu tập khác như là trì chú, hay là tụng kinh, hay là lễ sám đều được. Nếu như chúng ta mà áp dụng được lục niệm thì đó là đúng với pháp tu của con trai. Còn nếu như mình cảm thấy nó khó quá, mình dối chưa tới, mình thực hành chưa được, thì có thể mình thực hành những cái pháp thông thường. Nhưng mà nhớ là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để chuyển hóa cái gì, chứ không phải là niệm để mà Phật cầu cho mình khỏe đặng lần sau mình đi tu nữa. Không phải vậy. Đang mỏi chân, đang bị cảm, mới vừa ho, niệm cái là để cầu cho là cho qua cho khỏi. Không phải vậy. Niệm như vậy thì cái phước nó nhỏ, rất là nhỏ. Mà chúng ta niệm như thế nào để cái phước nó lớn, mà nhiều lúc ta niệm đúng với cái pháp niệm đó thì không cần đến phước. Đức Phật có nói: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành như ta. Thì mình đang thực hành cái pháp tu theo Đức Phật thì mình làm sao mỗi ngày cái chất Phật trong chúng ta càng một là tăng trưởng hơn, cái chúng sanh của chúng ta ngày một giảm dần, Phật chất chúng ta ngày một tăng trưởng hơn. Đó là chúng ta tu có tiến bộ, tu đúng pháp. Rồi Bát Quan Trai Giới: trong dọn dẹn một ngày một đêm thanh tịnh thân tâm, phòng hộ giữ gìn, tuy chưa xuất ly ngay được, nhưng mà nương nhờ công đức trai giới này, gieo trồng hạt nhân xuất thế thù thắng, tương lai chắc chắn là được giải thoát. Đây là cái pháp tu. Mình gieo được cái nhân, nghĩa là gieo cái chủng tử Phật vào trong cái tâm chúng sanh của mình. Do đó là trước sau gì mình cũng sẽ thành Phật. Ai mà chuyển hóa tâm thức chúng sinh thành tâm Phật càng nhanh thì càng sớm thành Phật. Còn ai mà tu tập mà ngày nào cũng như ngày nấy, hoặc đi tu càng lâu thì phiền não nó khởi lên càng nhiều, thì tu càng lâu, niệm càng nhiều, tâm chúng sinh lại dấy khởi. Rồi nhiều lúc, những lúc đó là những lúc mà chúng ta tự mở cái cánh cửa địa ngục để chúng ta đi vào. Có rất nhiều Phật tử chúng ta đi chùa tu tập chấp vào cái bản ngã của mình. Do đó là Phật tử chúng ta tu làm sao mà xóa đi cái ngã, xóa đi cái ngã. Càng chấp vào ngã càng rất dễ đi vào địa ngục. Lý do gì bà Thanh Đề đi vào địa ngục? Lý do gì? Cái tâm niệm bà, tâm niệm bất thiện nó dấy khởi. Mặc dù bà rất là có cái duyên, cái phước đối với Tam Bảo, tâm rất chí thành, nhưng mà một niệm bà khởi lên, mà cái niệm đó là niệm bất thiện, do đó là bị rơi vào địa ngục. Nhưng mà rơi vào địa ngục mà bà được phước duyên là bà có sinh ra một người con, mà người con đó là một thánh giả A-la-hán. Nhưng mà con bà cũng không cứu giúp được cho bà, mà phải nhờ đến năng lực của chư Tăng trong ngày tự tứ mới chuyển hóa được cái tâm thức của bà Thanh Đề. Khi tâm thức của bà chuyển hóa thông qua cái năng lực thanh tịnh của chư Tăng, lúc bây giờ bà mới được sinh về cảnh giới tốt đẹp. Chứ bát cơm mà của một kiền ly mang xuống dâng cho mẹ mình, thì cơm mà vừa đưa đến miệng nó hóa thành than đỏ. Mà một kiền liên cũng nhờ phước duyên là thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật mới dạy cái pháp này, và một kiền liên thực hành theo cứu được mẹ mình. Chúng ta có những người con như một kiền liên chưa? Có chưa? Chưa. À chưa thì mình đừng khởi lên những tâm bất thiện như bà Thanh Đề. À khởi lên tâm niệm đó, không có cái đứa con là một kiền liên cứu chúng ta đâu. Mà chúng ta ở trong đó không biết ngày nào, không biết giờ nào chúng ta được ra. Do đó là tu tập chúng ta phải giữ cái tâm niệm giống như cái chữ trai, ý nghĩa chữ trai. À, giữ cái tâm niệm thanh tịnh, rồi an trú trong sự thanh tịnh đó, rồi phải trưởng dưỡng cái sự thanh tịnh đó, chứ không phải là dừng lại ở thanh tịnh là đủ. Do đó là tu có con trai khó lắm chứ không phải dễ. Hồi xưa giờ mình cứ nghĩ nó là dễ, chưa kể là đi thọ giới rồi, à trở về nhà lại là xem phim, à, rồi rầy ra con cháu, à rồi à, chưa kể là trong những điều giới mình lãnh thọ, không lãnh thọ tròn, không lãnh thọ đủ. À rồi có những điều mình thọ xong mà mình giữ không tròn, thọ không đủ một phần, rồi thọ rồi mà giữ không tròn những điều giới đó, chưa kể là chúng ta là khởi lên những cái tâm niệm khác nữa. Thì đó là cái nội dung thứ năm là pháp tu của bác quan trai.